Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
10 phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ xin mến chào quý thính giả. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại trên website canthoradio.vn hoặc app Cần Thơ Plus. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với các tin tức online vừa được cập nhật trên các trang báo điện tử sáng nay. Báo điện tử VTV thông tin, hôm qua công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc tổ chức lễ chào mừng chuyến tàu đầu tiên của tàu Phú Quốc Thăng Long khai thác chặng thành phố Vũng Tàu Côn Đảo. Tàu cao tốc chở khách lớn nhất Việt Nam có sức chứa hơn 1.000 khách sẽ được đưa vào hoạt động tuyến Vũng Tàu Côn Đảo, rút ngắn thời gian đi Côn Đảo chỉ còn hơn 3 giờ.
Với chiều dài hơn 77m, rộng hơn 9,5m, cao 4 tầng, sức chứa 1.017 khách. Đây là tàu cao tốc chở khách trên biển lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Tàu được thiết kế và đóng mới toàn bộ. Các trang thiết bị đều được nhập khẩu từ các nước tiên tiến nhất và được các tổ chức đăng kiểm nước ngoài xác nhận, đăng kiểm Việt Nam chấp thuận trước khi lắp đặt. Với thiết kế đặc biệt dành riêng cho tuyến thành phố Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Côn Đảo, tàu có thể hành trình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như gió giật cấp độ 8 mà vẫn có tính ổn định cao và giảm được tối đa độ lắc dọc.
Theo kế hoạch thì hôm nay tàu sẽ có chuyến khởi hành thành phố Vũng Tàu Côn Đảo. Đây là chuyến tàu đầu tiên và đã đặt kín du khách. Hàng tuần tàu xuất phát từ bến Cầu Đá của thành phố Vũng Tàu vào lúc 7:30 thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Còn chiều ngược lại thì tàu xuất phát vào lúc 13 giờ tại cảng tàu khách Côn Đảo vào thứ ba, thứ năm và chủ nhật. Tin được báo Sài Gòn Giải Phóng Online đăng tải cho biết, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất ứng dụng công nghệ 4.0 trong quá trình xuất nhập cảnh cấp thị thực tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất nhằm giảm thời gian chờ đợi của du khách.
Theo đó, Sở Du lịch kiến nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cảng vụ Hàng không miền Nam nghiên cứu cơ chế thí điểm làn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh dành riêng cho khách hàng thương gia, tăng thời gian khai thác vào các khung giờ ban đêm, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quá trình xuất nhập cảnh, cấp thị thực và thủ tục trên máy bay nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi của du khách. Sở cũng kiến nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí tại ga đến quốc nội và ga quốc tế một số vị trí cố định nhằm tổ chức hoạt động truyền thông điểm đến thành phố Hồ Chí Minh xuyên suốt trong năm 2024-2025.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết từ ngày 15 tháng 3 tới đây, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như hành vi đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử VTV.
Kế hoạch trên được thực hiện nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt trong việc tuân thủ quy định đi đúng làn đường, phần đường quy định, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn giao thông, ý thức người dân được nâng cao, tình hình giao thông, an ninh trật tự, từng bước được đảm bảo.
Vietnamnet chuyển đến bản đọc thông tin. Lương công chức viên chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng sẽ đồng loạt được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Đây là niềm vui lớn cho cán bộ, người lao động và cả người về hưu. Theo phương án cải cách tiền lương thì từ ngày 1 tháng 7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ công chức viên chức sẽ được tăng khoảng 30% tính cả lương cơ bản và phụ cấp. Mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm tính từ năm 2025 là khoảng 7% một năm.
Theo đó, chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ hệ số lương 1,2,34 của hiện nay lên thành 1,2,68. Như vậy, mức lương trung bình của công chức viên chức có mức khởi điểm với hệ số 2,68 cao hơn so với hệ số 2,34 hiện nay. Với hệ số 2,34 thì công chức viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng một tháng. Mức tăng này về bản chất là bảo vệ người lao động yếu thế. Đây là mức lương thấp nhất để chi trả cho người lao động trong điều kiện làm việc bình thường, đảm bảo mức sống tối thiểu.
Theo báo Nhân dân điện tử cho hay, ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì họp nghe báo cáo rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hoạt động dịch vụ karaoke vũ trường có tính chất nhạy cảm, cần quản lý chặt chẽ, do đây là địa điểm tập trung đông người, hầu hết là người trẻ có sử dụng đồ uống, tiềm ẩn nguy cơ sử dụng ma túy cũng như chất gây nghiện, phát sinh tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cũng như các nội dung về văn hóa thuần phong mỹ tục.
Do đó, những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường đã được cấp phép phải khắc phục triệt để những khiếm khuyết, tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng chống cháy nổ. Về lâu dài, việc cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke vũ trường phải theo quy hoạch, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, không gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu dân cư. Hoạt động của các trụ sở cơ quan hành chính, cơ sở giáo dục, y tế, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa, vân vân. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu hoàn thiện quy định phân cấp thẩm quyền cho địa phương, cùng với phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về dịch vụ karaoke, vũ trường.
Ghi nhận từ báo VTV Online cho hay, theo dự báo thì khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nhiều và nóng nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cao Lãnh, Châu Đốc nắng nóng với mức nhiệt 35 độ C, Cần Thơ và các nơi khác thì từ 32 cho đến 34 độ C.
Đáng chú ý, trong hôm nay 9 tháng 3 và ngày mai 10 tháng 3, chỉ số tia cực tím tia UV ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long đều ở mức 10, ở Phú Quốc còn lên mức 11. Đây là mức gây hại rất cao cho da và mắt. Người dân nên có các biện pháp chống nắng khi làm việc, vui chơi ngoài trời như bôi kem chống nắng, mặc áo dài tay và đeo kính ngăn tia cực tím.
Ngoài ra, người dân cũng nên hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian nắng gắt nhất từ 10 giờ cho đến 15 giờ, bổ sung đầy đủ nước và chất điện giải cho cơ thể, nhất là với những ai phải hoạt động lâu ngoài trời để tránh say nắng, say nóng. Nóng khô ở Nam Bộ dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất trong một tuần tới. Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ đều cao từ 35 cho đến 36 độ, thậm chí là vào ngày thứ 3 tuần tới 12 tháng 3 có thể lên mức nắng nóng gay gắt 37 độ cộng với độ ẩm thấp dưới 40%.
Báo VTV Online cũng ghi nhận, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đang ở giai đoạn cao điểm và dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết mùa khô, tức là tháng 4, tháng 5. Báo cáo từ Cục Thủy lợi đưa ra chiều ngày 8 tháng 3.
Ranh mặn 4 gram trên 1 lít lớn nhất trên sông Dàm Cỏ Đông và Dàm Cỏ Tây ở mức 80 đến 85 km. So với năm ngoái thì mặn vào sâu hơn từ 13 đến 15 km. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển từ 75 km trở xuống vào các ngày triều cường. Xâm nhập mặn có nguy cơ ảnh hưởng đến khoảng gần 40.000 hecta lúa và khoảng hơn 43.000 hecta dùng chuyên canh cây ăn trái tại đồng bằng sông Cửu Long.
Bên cạnh đó, trên báo tin tức cũng dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ ngày 10 đến 15 tháng 3 năm 2024, có khả năng sẽ xảy ra đợt cao điểm về xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng.
Để chủ động ứng phó với nguy cơ xâm nhập mặn cao, thiếu nước ngọt cục bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tổ chức theo dõi sát tình hình, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 04 ngày 15 tháng 1 2024 về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả một số nhiệm vụ giải pháp.
Các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức theo dõi chặt chẽ, nắm bắt đầy đủ kịp thời thông tin về tình hình thiếu nước, xâm nhập mặn tại từng khu vực trên địa bàn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả cuối tuần thật nhiều niềm vui.